Đây là thời Pháp, Pháp thoại tại tầm nguyên 4, được chia ra 3 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 17 Tây tháng 5 năm 2009 tại chùa tầm nguyên 4, tọa lạc tại thành phố Fremont, tiểu bang Cali. Thời Pháp này cũng đồng được ra phim video với cùng tựa đề. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nó có nhiều thay đổi vì hôm trước cái người mà Phật tử của tôi lo về trang web của chùa Tầm Nguyên, họ đã phó cái chương trình giảng bữa nay là 11 giờ. Có phải quý vị vô trang web thấy không? Thành ra nó có chênh lệch, thành ra nhiều Phật tử đang trên đường đi đến. Thành ra tôi muốn dành cái thêm một vài phút thời gian để chờ những vị Phật tử họ đến. Đồng thời hiện giờ trên cái online đã mở chưa vậy Mẫn ha? Con đang làm thì bây giờ tôi đang truyền qua trực tiếp online, thì tôi cũng xin sám hối cùng quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online, là thay vì chương trình thuyết giảng của tôi bữa nay vào ngày Chủ nhật là 11 giờ mà chúng tôi muốn thuyết giảng sớm, thành ra đã có thông báo với chú Minh Giác để chú thông báo trên quý vị. Tuy nhiên có một số quý vị Phật tử đang trên đường tiếp tục đến, thành bây giờ tôi xin mượn một đôi lời để giới thiệu sơ về cái khóa tu cho ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Hồi qua, ngày hôm qua lúc 7 giờ tối tôi có phá giảng từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi. Thì những vị nào đã dự cái khóa tu học giảng ngày quyển pháp ngày hôm qua đã biết rõ cái nội dung rồi. Riêng những vị nào sáng nay mới có mặt xin đưa tay cho thầy coi. Nhiều lắm. Như vậy tôi xin nhắc lại. Hồi hôm cũng gần 300-400 vị đến nghe pháp, thì bây giờ người ta cứ lầm tưởng là 11 giờ. Nhưng mà vì chúng tôi muốn thuyết giảng nhiều thêm một chút nữa, thành ra tôi muốn giảng sớm, nhưng mà vì lý do đó ta phải chờ một số Phật tử thì tôi thông báo. Đây là cái cuốn Hư Vân Niên Phổ, hoặc là cái tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan, do sư ông Kiến Châu là ông phụ, ông thân cụ của tôi đã viên tịch vào năm ngoái ngày rằm tháng 5, mà ni sư Dư Thị, tức là cô Huệ Hạnh đã giảng về cái báo hiếu, nói về sư ông Kiến Châu là cái người đã dịch cái đoạn cuốn này khoảng 50% cái tác phẩm Cuộc Đời Ngài Hư Vân, và phần còn lại do ni sư Như Thị tiếp tục dịch, và ni sư Như Thị cũng bận rộn không dịch hết, thì cái phần cuối cùng là ni sư Hạnh Đoan, là người em út của tôi ở tại Việt Nam, tiếp tục hoàn tất cái chương trình phiên dịch này. Cái tác phẩm Cuộc Đời Ngài Hư Vân hay là Hư Vân Niên Phổ do ba dịch giả là Kiến Châu, Như Thủy và Hạnh Đoan là cái tác phẩm mới nhất. Nó được kết tập bởi những cái tài liệu mà quý vị chưa từng đọc được bằng chữ Hán. Đại thầy Hằng Đạt, đệ tử Hòa Thượng Tiên Hóa, cũng đã có dịch một tác phẩm nhưng mà nó cũng không có trọn vẹn. Thì đây là những cái tác phẩm được thu thập từ những cái nhật ký của những người đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, người sống 120 tuổi và viên tịch vào năm 1959, là một thiền sư cận đại. Ngài là thầy, bậc thầy của cố Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa. Như vậy, ở trong cái đề tài mà tôi giảng vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, tôi sẽ đem ra giảng hết về những cái tinh hoa, về những cuộc đời thăng trầm, những mấy chục cái đại nạn của một vị Bồ Tát quá hiện ở cõi Ta Bà vào trong hai ngày đó, thì quý vị ráng đến dự tu. Tôi khai triển giảng kỹ từng phần, cũng giống như tôi đã từng giảng cuộc đời ngày Ca Diếp, cuộc đời ngày A Nan, cuộc đời ngày Xá Lợi Phất. Và trong đợt này khi phá tu, tôi sẽ giảng về cuộc đời của cố Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Nhưng mà cái tác phẩm này nó đi được sưu tầm bởi những nhật ký của Ngài Hư Vân, những đại đệ tử của Ngài Hy Vân sau khi Ngài viên tịch được thu góp thành ra một cái quyển gọi là Hy Vân Niên Phổ, do ba dịch giả, thầy Kiến Châu, ông dịch một thời gian thì tuổi già, ông không thể nhìn rõ, và chuyển qua Ni Sư Như Thủy dịch thì Ni Sư cũng bận rộn hoằng pháp. Và cuối cùng Sư Cô Hạnh Đoan, Ni Sư Hạnh Đoan ở tại Viên Chiếu đã dịch trọn cái phần còn lại. Thì trong đây là những cái tịnh tài đóng góp từ những Phật tử đóng góp vào quỹ ấn tống của Chùa Tầm Nguyên 1 ở Seattle. Trong đó có những Phật tử ở vùng San Jose đã đóng góp lên, và chúng tôi đã in được đầu tiên là 1.000 quyển. Thì 500 quyển đầu tiên chúng tôi tặng lại cho những Phật tử ở Việt Nam, và 500 quyển chúng tôi chuyển bằng đường tàu qua đến Hoa Kỳ, hiện giờ đang nằm tại Chùa Tầm Nguyên 1 ở tên Washington State, ở Chùa Tầm Nguyên 1. Nhưng mà sau khi tôi chuyển qua tới đó thì Ni Sư Hạnh Đoan nói bây giờ Tăng Ni ở Việt Nam đang thích những quyển sách này quá, xin Huynh Thông Lai tặng cho em 50 quyển nữa. Do đó tôi tặng tiếp 50 quyển nữa. Thì bây giờ chuyển qua bên tới Mỹ chỉ còn có 450. 450 thì tôi sẽ dành 50 quyển tặng cho Phật tử của Chùa Tầm Nguyên 1 ở tên Washington. Và 400 quyển tôi sẽ chuyển xuống đây vào ngày Pháp Tu 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Như vậy Pháp Tu này tôi dự trù sẽ có tới cả ngàn người, mà trong tay của tôi chỉ có 400 quyển, làm sao để được sự công bằng. Do đó tôi đã ghi danh, tôi đưa cái ban thư ký của Tầm Nguyên 4 tại Fremont làm danh sách ghi tên tu học. Những người nào ghi Thọ Bát Quan Trai cũng được nhận một quyển, người nào ghi danh để mà đến thính pháp vẫn được tặng, nhưng mà chúng tôi lấy theo thứ tự ưu tiên. Người nào ghi danh từ số 1 tới số 400 thì sẽ được phát trong đợt này. Riêng những người mà nằm từ 401 cho tới số 1000 thì tôi sẽ gửi bằng UPS xuống đây, và Đại Đức Linh Nhẫn sẽ phát cho quý vị theo thứ tự. Và sau đó chúng tôi ấn tống tiếp, khi có tiền chúng ấn tống tiếp, thì chúng tôi sẽ để tại những cái kệ ấn tống kinh của Chùa Tầm Nguyên 4, và lúc đó Phật tử sẽ được tự do đến để mà thính. Riêng bây giờ ưu tiên, đợt vừa rồi cách đây 2 tháng Ni Sư Như Thủy qua ở tại Chùa Đức Viên, và cô Hạnh Đoan có gửi tặng Ni Sư mấy chục quyển. Ni Sư đã tặng cho một số Ni Cô ở Chùa Đức Viên nhưng mà cũng không đủ, riêng hàng cư sĩ thì không có. Thì như vậy chút nữa quý vị gắng ghi danh cho đầy đủ, để Thầy Thông Lai tính theo con số, ai ghi danh trước thì có trước, ai ghi danh sau thì có sau. Vì hiện giờ trong tay tôi chỉ có 450 cuốn, mà Phật tử ở trên kia tôi dành có 50 cuốn. Cô nói là một chuyện, tôi bây giờ cái này bây giờ các sư già Phước, già Đức và mấy cô ni mới có thôi, còn hiện giờ là thiếu. Thành ra bây giờ á, tôi cũng nói là theo tình hả, mà mấy người nào muốn lên đây thì lên ghi danh thôi, chứ bây giờ không có cái chuyện tình không phải là đệ tử của ni sư là tôi, nghĩa là tôi đã xuất gia, tôi cắt ái rồi, phải không? Tôi không có là ái hà thiên xích lãng, tôi là tâm bình đẳng, phải không? Nghĩa là quán thân bình đẳng. Cái quyển sách này hay lắm, rất là cảm động, vì nó được góp nhặt bằng những cái người đệ tử của Ngài Hư Vân kể lại những cuộc đời hoằng pháp. Ở trong này Ngài xảy ra hàng mấy chục cái đại nạn của Ngài, và những cái bất khả tư nghì, như những chuyện Ngài làm chùa, Ngài dời đá, rồi họ Ngài dời không được, Ngài dùng thần chú, công đức Bảo Sơn thần chú, Ngài đọc mà chư thiên dời đá cho Ngài, Ngài cầu đảo, Ngài bị đánh chết, Ngài để xuống sông. Những cái đại nạn của một vị thánh tăng rất là hay, mà Ngài ra đời vào cái thời kỳ nước Trung Hoa bị suy đồi ở khoảng cuối của triều đại nhà Thanh, 8 nước ở phương Tây sâu xé Trung Quốc, và đạo Phật lúc bấy giờ ở cái tình trạng suy thoái cũng giống như đạo Phật ở đời mặt pháp bây giờ. Do đó Ngài đã chấn chỉnh, Ngài cất hàng trăm ngôi chùa, phục hưng hàng trăm cái ngôi thiền viện, mà Ngài vẫn ở với những gốc cây, những cái ngôi thất rất là khiêm nhường. Đây tôi sẽ giảng vào cuộc đời Đại sư Hư Vân, vào cái Pháp Tu ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Thì tôi biết quyển sách này rất giá trị. Hiện tại bây giờ chỉ có hàng tăng ni mới có. Những quyển sách này ra mà cô Hạnh Đoan nói, khi mà tặng cho một số thầy ở Thường Chiếu, mà có nhiều thầy giật nhau để mà dành. Trong Viên Chiếu cũng nhiều cô giật nhau mà giỡn á, giật giỡn á. Mà trong khi quý vị của chùa Tầm Nguyên 4 mà được tặng tới 400 quyển, đó là công đức bất khả tư nghị. Thành ra tôi cảm thấy là tôi ganh tị với Phật tử ở San Jose, là Phật tử Tầm Nguyên 1 tôi. Trên đó nó nói: thầy ơi, sao mà thầy coi như có nới mới cũ. Ngài thầy ở trên núi, tụi con cơm ăn cơm dở lên để nghe pháp thầy, rồi mời thầy xuống núi để hoằng pháp. Rồi sau khi hoằng pháp, chùa bây giờ bị tai nạn, Phật tử ngày một đông mà chùa bị đóng cửa. Trong khi đó thầy đó thì xuống dưới đây được Phật tử San Jose cúng dường cái ngôi chùa Tầm Nguyên 4. Rồi bây giờ thầy đó, cái mùa lễ mà sắp tới thầy cũng bắt tụi con xuống để nấu ăn cho Tầm Nguyên 4, nó ngồi nó tu, tụi con phải làm ông táo. Rồi kinh sách thì thầy cũng dành cho tụi con có 50, mà dành cho mấy đứa em Úc tới 400. Thì tôi nói làm anh làm chị thì phải nhường cho em, nghèo mà Úc cô chịu, mà giàu thì Úc được, phải không? Em Úc mình phải cưng hơn một chút. Đó là cái luật của cái tạo hóa ở xã hội này. Thì tôi nhìn thấy Phật tử San Jose tu hành rất tinh tấn. Tinh tấn là sao tôi biết? Tôi chả có thiên nhãn, lục nhãn gì hết như là Hòa Thượng Thiên Hóa đâu. Nhưng mà tại vì ở đây quý vị nhìn tất cả đều có camera. Vì đây là một cái hãng. Hồi xưa họ đã đặt những cái security camera. Và chú Thiện Quang, tức là ông chủ hãng này, ông access vô hệ thống computer, tôi có một cái code. Giả sử tới giờ 5 giờ rưỡi sáng, tôi check coi ông Từ ở đây và những đám Phật tử của tôi nó lên tụng Lăng Nghiêm đúng giờ không, thì tôi đai cái code vô lên, tôi mở cái TV thì tôi thấy. Đó, tôi thấy rồi tụi nó đứa nào tụng, đứa nào trễ tôi biết. Và khi mà tới giờ ăn á, tôi bấm cái access vô cái kitchen thì tôi thấy đứa nào ăn vụng, thấy không? Đứa nào ăn mà chùi mép không kỹ tôi thấy hết. Thành tụi nó rất là sợ, nó rất là sợ mà nói lén cái gì tôi nghe hết. Rồi tôi access ra bạc kinh tôi cũng thấy. Thành ra cái đó nó công nhận đời này tôi chẳng cần phải mất, nghĩa là ba A Tăng kỳ kiếp để chứng được ngũ nhãn lục thông, mà tôi chỉ cần nhờ cái ông chủ hãng này, ông xét cho cái hệ thống đó là tôi có thể theo dõi đệ tử tôi. Tức là nó lúc nào nó cũng lo sợ vì ông thầy ở trên thi tổ, ông quát mình lúc nào cũng là watch out anytime. Thành ra tôi thấy rất là happy với cái chùa này. Dù mình không có mặt đây nhưng mà ông Từ ngủ, ông Từ ngái gì tôi nghe hết. Nó nói xấu, nó nhỏ gì tôi nghe hết. Thành ra vì vậy mà tụi nó tụng kinh rất nghiêm chỉnh. Kể cả ông chủ tịch này là ông cười, ông đi đâu vậy mà lo lo ông ghé lên, ông cũng biểu diễn, ông nằm ngay cái tới chính điện, ngay cái camera để cho tôi thấy là ông có ngủ ở đó. Dù là ông về ông thăm vợ đâu không biết, nhưng mà tới giờ mà tôi check á, là ông biết là ông cũng có mặt ở đó. Thành ra tôi thấy đúng là chả cần phải mất ba A Tăng kỳ kiếp mà mình cũng có thể kiểm soát được sự tu hành của đệ tử. Nhưng mà có một cái, tại sao tôi biết bây giờ có phước nhiều? Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, có những vị mà bữa nay mới dự cái phá pháp thoại này thì tôi nói sơ. Tôi đang thành lập cái làng A Di Đà Tầm Nguyên số 2 tại thành phố Houston. Thì trong thời kỳ đang làm giấy tờ với City và trong thời kỳ đang xây dựng. Nhưng mà tại vì sao Houston đất nó rẻ, 22 mẫu đất có 200.000. Thì tôi đề nghị chỉ nhận 100 member. Cái làng đó gọi là cái làng đoạn cuối cuộc đời cho những người Phật tử tu pháp môn tịnh độ, muốn được giảng sanh im điềm ở trong vòng tay của những thiện hữu tri thức, thấy không? Cái là cái tựa đề của cái làng A Di Đà. Thì cái chủ quyền của những người đó không phải là thầy Thông Lai hay là ban quản trị gì cả, mà cái miếng đất đó khi định giá 200.000 thì chúng tôi nói 100 member mỗi người đóng 2.000. Và khi viết cho một cái check đó thì tôi kêu cái ban quản trị của cái làng đó photo làm 100 cái cancel check. Khi mua đó vừa ra title chúng ta trả cash chứ không có trả finance. Do đó title và luật sư họ làm cái bylaw. Cái miếng đất đầu tiên 22 mẫu này là chủ quyền của những cái người sau đây, được kèm theo những cái tấm check, phải không? Là chủ quyền của những người đó. Nhưng những người này chỉ được sử dụng có 1.500 square feet cho mỗi một cá nhân. Tức là quý vị đó được quyền sang nhượng, được quyền xây cất cái cốc của mình, cái nhà của mình trên một lô đất có 1.500 square feet. Tôi nghĩ đủ rồi quý vị, đoạn cuối cuộc đời mà dành chi 10.000, 20.000 nữa, phải không? Nhưng mà dành ra những cái phần đất còn lại để làm tài sản tập thể cho đại chúng, đúng không? Như vậy sau khi mua đất xong là mỗi người tốn 2.000. Next step, bước kế tiếp là kêu công ty điện lực BG&E gắn mỗi một cái lô đất 1.500 square feet đó một cái đồng hồ điện dưới tên của mỗi vị Phật tử. Ai xài nhiều, người đó trả nhiều. Ai xài ít, người đó trả ít. Quý vị hiểu thầy nói không? Và next step, cái đồng hồ điện nó tốn 1.000 thì quý vị viết, tiếp tục viết cái check trả cho công ty điện lực, không trả cho thầy Thông Lai. Và next step là đồng hồ nước. Thì đồng hồ nước cũng tốn khoảng 1.000. Tên người nào người đó trả, cũng viết check trả cho công ty Water Company. Và kế nó cái final là cái ống cống của City là ống sewer để xả cái chất dơ, tốn khoảng 2.000. Thì người đó cũng viết check trả cho cái công ty ống cống của thành phố. Như vậy quý vị giống như là một cái người đã có cái lô cái sành 1.500 siêu cá phít cộng với một cái đồng hồ điện, một đồng hồ nước và ống cống đầy đủ của City là tốn khoảng 5-6 ngàn. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị được cái lợi là quý vị không phải trả hàng tháng như quý vị bây giờ chủ quyền một cái mobile home, dù cho quý vị có phê ớt quý vị phải trả mỗi tháng tiền đất, phải không? Như vậy cái đó là cái quyền lợi đầu tiên, chỉ một lần là được, mà chủ quyền của quý vị chứ không phải thầy Thông Lai hay là cái ban quản lý nào. Quý vị có thời gian 3 năm để xây dựng cái ngôi thất của quý vị. Thì City ở bên Hilton họ cho một cái bản vẽ. Những công ty mà xây những cái thất kêu là cái cabin, K-A-B-I-N. Những cái cabin là những cái chòi, những cái liều hay những cái thất mà nó đã certify bởi cái chính quyền tiểu bang Texas, tức là nó đã pass cái blue ring và cái inspection rồi. Thì cái cabin mà nhỏ nhất là 150 square feet. Ở trong đó nó có 4 cái nhà sàn, giống như là nhà sàn nó có một cái shower để tắm, cái bathtub nhỏ, một cái toilet và một cái window air conditioning và một cái heater và một cái tủ lạnh, một cái bếp nhỏ để cho một người cuối cùng cuộc đời vô đó tu. Và cái đó tốn khoảng 5.000 đồng. Nó delay lại, nó để cái kịch lên là nó cắm điện vô như cái xe AV, nó cắn nước vô và nó đút cái ống xả xuống là coi như có thể vào sống ngay. Hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy người nghèo nhất tốn 5.000 cho cái nhà, cái thất của mình đó, cái nhà nhỏ của mình đó, và với miếng đất 6.000 cộng với đồng hồ điện nước và ống cống đầy đủ thì mới có 11.000. Mà sống như vậy không nợ nần ai hết rồi quý vị khả năng có thể dương tới được. Mỗi tháng quý vị xài điện nhiều thì quý vị trả nhiều, quý vị xài điện ít thì quý vị trả ít. Mà quý vị khao nào vô tu thời gian mà nhớ con nhớ cháu, không thể ở trong làng A-di-đà nữa, mà muốn ra làng ở ngoài đời ở thì sang nhượng lại cho những bạn đồng tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Là quý vị có quyền sang nhượng cái đó, mua bao nhiêu bán lại bao nhiêu, không được ăn lời. Đó là cái quy luật của làng A-di-đà. Như vậy tại sao tôi muốn làm như vậy? Vì tôi biết ai cũng thích có cuộc sống riêng tư. Tới giờ tu thì có cái chánh điện của làng A-di-đà, tới giờ niệm Phật thì lên niệm Phật, tới giờ tụng kinh lên tụng kinh. Người nào thích tụng Địa Tạng thì có thời khóa Địa Tạng, người nào thích tụng Pháp Hoa có thời khóa Pháp Hoa, người nào thích tụng Lăng Nghiêm thì có thời khóa Lăng Nghiêm, người nào muốn niệm Phật A-di-đà kiểu Pháp Sư Ngộ Thông Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ việc niệm, người nào thích niệm A-di-đà Phật của người Việt thì niệm A-di-đà Phật. Như vậy là chúng ta có thời khóa tù rõ ràng, và khi chúng ta mệt chúng ta có một nơi để đặt lưng, chúng ta có quyền ngái kiểu nào cũng không ai cầm lên, đúng không? Như vậy đó là cái làng A-di-đà mà thầy muốn hướng dẫn. Và cái người khá hơn chút nữa, những người mà sợ ma không dám ở một mình, thì bây giờ hai người sợ ma cộng lại sẽ mua một cái nhà cabin 300 square feet, ở trong đó có một bồn tắm và đặt hai cái giường, hiểu chưa? Thì hai người đó bỏ ra 10.000 mua cái nhà 300 square feet. Mà ba người mà hai người mà còn sợ ma nữa thì kiếm ba bà vô thì mua cái nhà 500 square feet lên cho 15.000. Và cái người nằm muốn vô cả gia đình luôn, cái người đó vì sợ đóng property tax khổ quá, và người đó sẽ bán cái condo, bán cái townhouse, bán cái mobile home ở ngoài, vô đó được quyền mua một cái nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, mà theo tiêu chuẩn bên đó nó kêu là manufactured home, là 1.200 square feet và giá 60.000, đặt một lần là coi như lifetime, không đóng thế. Vì sao? Vì làng A-di-đà là non-profit, do đó chúng ta được tắt exempt, phải không? Thì vô cả nhà, nhưng dưới điều kiện vô đó thì phải ăn chay, không được ăn thịt chúng sanh, và vô đó thì phải thọ bát quan trai 24/24. Tại sao? Vì vợ chồng nhà ai nấy ngủ, giường ai nấy nằm, chứ làng A-di-đà không có chuyện mà vô đó rồi vi phạm. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thì tôi cho vô, nhưng mà lúc đó là tôi sẽ đặt máy camera, Như vậy đó là cái chương trình của thầy Thông Lai. Quý vị chủ quyền những gì quý vị bỏ ra, và khi nào quý vị nhớ cháu nhớ con, quý vị được quyền lên nói với thầy Thông Lai và cái ban điều hành cái làng: con xin đi về Cali, con xin đi về Việt Nam, con thăm cháu ngoại. Hỏi bao lâu? 3 tháng. Rồi đưa chìa khóa lại đây, điền vô địa chỉ, số phone, liên lạc. Trong quá 3 tháng mà không thấy thì chúng tôi sẽ gọi con cháu lên để giải quyết cái nhà này, bán người khác, không thể nào mua để đó làm cái nhà vacation. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi như vậy những người bệnh hoạn làm sao? Chúng ta mục đích vô làng A Di Đà là để chúng ta giải quyết vấn đề bệnh hoạn, đoạn cuối cuộc đời. Vì chúng ta không muốn vào trong những nursing home, phải không? Chúng ta không muốn về Việt Nam. Chúng ta về Việt Nam khi chúng ta về trên những cái gói quà, trên những cái đeo tay thì đeo hột sòn, tay thì xách gia ly, đô la và bát bo ngon lành. Chúng ta không muốn về trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, thì ai mà tiếp đón quý vị nữa, phải không? Khi về Việt Nam có tiền thì người ta quý như tiên, mà không tiền thì sao? Là người ta xù quý vị liền. Như vậy cái làng Di Đà là mục đích để tương trợ cho những người đồng tu và thương yêu nhau. Thì như vậy khi có người bệnh thế nào? Thì bây giờ giả sử vô đó, chúng ta mỗi một lô đất đều có một số nhà giống như cái mobile home vậy đó. Và đó là cái address được CT và cái post office công nhận. Những lá thư đến thì nó mail đến, nó có chạy access, nó bỏ vào hộp thư quý vị. Và những cái chết tiền già, tiền bệnh của quý vị hưởng trọn vẹn, thầy Thông Lai không đụng tới. Vì khi quý vị vô đó mà quý vị bỏ tiền mua đất rồi, và quý vị gắn cái nhà, cái thất rồi, thì mỗi tháng quý vị xài 50 đồng điện, quý trả, quý vị mail bill quý vị trả, quý vị xài 50 đồng nước quý trả, và quý vị muốn xài gì quý vị xài. Từ thứ hai tới thứ sáu quý vị tự nấu ăn. Còn những vị không nấu ăn được thì có ban trai soạn của làng A Di Đà nấu. Từ thứ bảy chủ nhật là mở ra cho public vào tu để nghe những thời pháp như bữa nay. Phải không? Tôi sẽ welcome tất cả những giảng sư, tất cả những bậc tôn trúc và thượng thượng tọa mà giảng về tịnh độ thì được quyền vào đó giảng để mà Phật tử đồng tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy nó có cái lợi là chúng ta tương trợ lẫn nhau. Rồi giả sử bây giờ từ cái nhà số 1 tới nhà 100, bữa đó có cái người ở nhà cái khu phố, cái location là nhà số 1 bị bệnh thì ai giải quyết đây? Con cháu không có. Thì cái quy tắc của tôi, nhà số 1 thì nó có một cái tổ là 10 nhà coi nhau, từ số 1 tới số 10. Bữa sáng đó 6 giờ rưỡi không thấy cái bà đó lên niệm Phật theo cái chương trình, là người đó phải chạy lên coi bà đó thế nào. Bà đó bệnh thì trước tiên chúng ta phải đưa bà đi bác sĩ, chúng ta phải chở bà đi, và chúng ta có cái danh sách ở trên computer của làng. Bà này, bà tiền sử bị bệnh tật bà thế nào? Bà bị cao máu, bà bị tiểu đường, bác sĩ gia đình bà là ai, con trai con gái bà là ai, số phone liên lạc thế nào? Và chúng ta sẽ làm cái dịch vụ đó. Sau khi đưa bà đi bác sĩ, lo bà xong mà bà không bớt, ngày thứ nhất không hết, ngày thứ hai lo cho tới 10 ngày rồi, thì chúng ta cho cái toán số 1 này nghỉ, chúng ta cắt tới cái toán thứ hai từ nhà số 11 tới nhà 20 tiếp tục lo cho bà này. Lo 10 ngày nữa không xong thì cái nhà thứ 21 tới nhà 30 lo. Mà lo tới ngày nữa không xong, lo cho tới ngày mà cái nhà mà số 99 không xong, thì lúc đó bà này chắc là sắp sửa về khỏi Phật. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành hộ niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Có sợ chết, vì chết mới được giảng sanh. Quý vị muốn sanh con mà sợ đau bụng là cái chuyện không có. Chúng ta không có sợ chết. Như vậy đó là cái đường lối của thầy Thông Lai đang thực hiện. Thì thầy nói rõ ràng trong cái thành phần lãnh đạo của cái làng A Di Đà đó từ đâu mà ra? Từ những người ở trong đó mà ra. Bầu lên một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký, hai thủ quỹ và một cái người mà coi như tổng quát về vấn đề sức khỏe. Như vậy chúng ta sống tương trợ lẫn nhau. Chúng ta muốn giải trừ cái nghiệp chướng là phải nằm ê, tai biến mạch máu não, hình như nó bị trouble hả, tai biến mạch máu não và những cái bệnh mà chúng ta bị dư báo, báo chướng, phiền não chướng, thì chúng ta không có gì bằng chúng ta thay tả cho những bạn đồng tu để chúng ta giải trừ cái nghiệp mình khỏi thay tả, phải không? Chúng ta lo cho người bệnh thì chúng ta không có bệnh. Chúng ta donation thuốc men cho bạn đồng tu thì chúng ta đã trả cái nghiệp đó rồi, phải không? Như vậy không phải dùng chút ít phước đức nhân viên mà được giảng sanh gọi tịnh độ, mà cái phước nào bằng phước lo cho những người đồng tu tịnh độ, phải không quý vị? Như vậy chúng ta lo trong tinh thần đó. Và giả sử một cái bà già đó, bà bỏ hết tiền vô làng Di Đà rồi, bà có cái vốn 11.000, bà mua cái miếng đất 6.000, đồng hồ nước, đồng hồ điện là hết 6.000 rồi. Bây giờ bà mua cái nhà 5.000 nữa, bà không có tiền, rồi bà qua đời làm sao, tiền đâu bà chôn đây? Tiền đâu để thiêu đây? Nhưng chúng ta sẽ đi theo cái tinh thần lá lành đùm lá rách. Là bây giờ 100 member, cái tiền thiêu ở San Jose này là bao nhiêu? 5.000 không? Khoảng bao nhiêu? Thiêu thôi. Thiêu thuê cái hòm, thuê hòm để làm lễ và thiêu thôi. Thiêu. Tiền nhà hoàng, mình nói cái giá rẻ, mình thiêu, mình đâu có mê gì cái cõi này nữa mà làm đồ lớn. Hả? Cho 8.000, cho 10.000. Bây giờ cho 10.000 đi. Thì bây giờ mỗi một người trong làng A-di-đà, bây giờ cái người bạn đồng tu của chúng ta đã bỏ cái hơi thở cuối cùng. Sau khi chúng ta tập hợp hết thầy trò tụng niệm cho bà đó 8 tiếng sau khi bà đứt hơi, phải không? Và giờ thấy bà thọ tướng tốt, chúng ta muốn thiêu để kiếm xá lợi của bà đó, để chứng minh cho, đặt trong cái phòng thờ cốt tại làng A-di-đà. Thì sao? Chúng ta mỗi người đóng 100 đồng để tương trợ cho bà này được không? Được cái gì không được. Đóng xong, chúng ta thanh toán xong là chúng ta gieo cái nhân. Mình gieo cái nhân giúp người ta mua hồn, mua đồ để thiêu, thì mình sau này mình được hưởng cái quả người ta lo lại. Quý vị thấy nhân và quả rõ ràng. Thì như vậy chúng ta vào đây chẳng phải nhờ vào con cháu. Con cháu thương mẹ thì vô dự phá tu. Vô đó phải có cái tờ di chúc rõ ràng. Tại sao? Tại có những người vợ là tu tịnh độ mà chồng theo tin lành. Có những người chồng tu theo tịnh độ mà vợ theo công giáo. Nếu không có tờ di chúc đó, khi mà cái người đó ở mé gan si nằm ở trong cái phòng ICU của bệnh viện, thì khi bác sĩ nói đây bà này đã đầu hàng rồi, chỉ nằm thở bằng cái live support system, bây giờ bà này trong vòng 2 tuần nữa sẽ chết, bây giờ một là đưa về nursing home, hai là đưa về nhà cho con cháu lo, có mỗi ngày có y tá lại coi mạch, ba là đưa về ngay cái làng A-di-đà, thì theo cái di chúc bà đó sẽ về làng A-di-đà. Nhưng nếu không có cái di chúc đó thì người hôn phối, người chồng hoặc người vợ ngoại đạo, họ sẽ nói thầy không có quyền. Ở luật pháp Hoa Kỳ này, chồng và vợ là có quyền trọn vẹn quyết định. Ở Việt Nam, con dâu không có quyền quyết định khi bà già chồng và ông già chồng còn sống, quý vị hiểu thầy nói không? Mà ở đây, chúng ta nhìn theo cái cách thức bảo lãnh của Hoa Kỳ, vợ đi qua trước, cha mẹ đi qua sau. Thì nhìn thấy rõ chưa? Không có cái đó, thầy đã từng đi những cái đám rồi. Người đó là đệ tử của thầy, cái bà đó là tu hành rất chân chính, niệm Phật một ngày là 6-7 thời, làm phước dữ lắm. Nhưng mà khi bà nằm trong bệnh viện, bác sĩ đầu hàng rồi, thì thầy lên đó mà bà không làm cái gì chút. Thì 6 đứa con bà đeo theo đạo tin lành, ông chồng bà thì cũng theo đạo tin lành. Tới giờ đó thầy vô, thầy tụng niệm, đem ban hộ niệm vô xin tụng 8 tiếng. Nó nói xin lỗi thầy, và dùng cái hình ông Phật Thích Di Đà đó là ma quỷ. Người tin lành họ kêu Phật Di Đà là ma quỷ. Và đi ra khỏi dùng, và cái bà này đang tướng hảo rất là đẹp, mặt bà tái ngắt, và bà nổi sân lên, và quả cả cuộc đời tu hành bà trở thành mây khói. Cái đó là cái quý vị cần. Hả? Cái chuyện nó xảy ra cho anytime. Trong này nhiều người con cháu quý vị lấy chồng tin lành con giáo rồi, quý vị vẫn còn giữ đạo Phật, nhưng mà khi đó không có di chúc, lấy theo cái trực hệ thầy đâu có quyền đâu. Nhưng mà khi có cái di chúc, có notary luật sư, thì tôi nói đây là cái di chúc, tôi căn cứ theo này đưa về cái làng A-di-đà cho tôi. Và chúng tôi đưa ngay chánh điện, chúng ta bắt đầu thay phiên nhau, cả 100 người đi nhau kinh hành mỗi ngày 6 thời. Như vậy chết trong vòng tay của thiện hữu tri thức, chết trong tiếng kinh kệ của Đức Phật A-di-đà. Người này muốn đọa cũng khó đọa lắm, vì họ biết rõ họ đi về đâu, phải không? Và thầy đứng trên đầu thầy khai thị, xe con nó bị hư, bánh xe nó bị xì, phải không? Buri nó bị chết, battery bị đét, nhưng mà tài xế vẫn khỏe. Xe là cái thân tứ đại, tài xế là tâm con, phải không? Còn tới cái giờ thay xe cõi ta bà để lấy cái Lexus Mercedes của cõi cực lạc, vui vẻ mà đi. Thì thầy cho cái nhiệm vụ đứng đó và hướng dẫn trợ niệm. Bà này cả đời làm nhà hàng 70 năm trước khi hồi đầu với Phật, thì bà này sát sanh nhiều. Thì lúc đó thầy hướng dẫn con cháu thương mẹ thì nên phóng sanh để giải tỏa cái nghiệp sát. Bà này cả đời vô quê quanh ô quanh quýnh na bài 50 năm rồi, bây giờ mới hồi đầu với Phật. Bà này ném tiền qua cửa sổ đốt phước. Hả? Vô người ta 1.000 đồng ở Việt Nam, tôi sống 1 năm bà vô bà đánh cây 5-6 ngàn. Bà này đốt phước, bây giờ muốn cho bà khỏi đọa vào cái loài ngạ quỷ ích kỷ, thì con nên dùng những cái gì mẹ con còn quý nhất, đem bố thí in kinh ấn tống theo lời dạy của Đức Địa Tạng, để cho bà hóa giải cái nghiệp tham tiền, tham đánh bạc của bà đi. Không ai nói tôi đánh bạc gì chơi, mà đánh bạc gì cái tham, phải không? Rồi Như vậy là chúng ta còn cái bà này cả đời cứ lủi vô trong chùa, mà vô là chuyên môn vô là chân bông in kinh, xin đổi chân bông rồi làm băng trai soạn, nhưng mà không bao giờ nghe pháp. Thì bà này gieo cái tu phước mà không có tu huệ, thì lúc đó dùng những cái gì tiền của bà còn lại in kinh ấn tống phát hành những băng dĩa chánh pháp để cho bà phước huệ song tu. Đó là đường lối của thầy Thông Lai. Niệm Phật đường ngay cái làng A Di Đà đó sẽ lo cho bà đó 7 cái thất, chết ngày nào lo thất ngày đó, chứ không có kiểu mà chết ngày nào cũng thất thứ bảy chủ nhật. Cái chuyện đó là trật lất hết, phải không? Thân trung ấm 7 ngày chết 1 lần, sống lại 1 lần. Cái lúc quý vị đang ở trong cái trại tù cải tạo, tới ngày cho thăm nuôi thì không đem đồ vô, mà cái ngày không thăm nuôi đem vô gì cậu có cho vô không? Thì cũng vậy, ở với Diêm Phủ, thân trung ấm trong thời gian đi tìm chỗ thác sanh có 7 ngày sống lại 1 lần. Cái thời gian đó thân trung ấm cầu cái sự mà chúng ta donation, chúng ta cúng, cúng dông, cầu siêu để về nghe. 7 ngày kia thì đang luận đội ở với các ti sở, ngày thứ 6 cho về, ngày thứ 7 cho về thì không cúng, tới cái ngày nhốt thì cho tụng kinh, ai nghe đây? Mà ở đây cái gì cũng làm vào thứ 7 chủ nhật, trật lất, chết ngày nào đúng 7 ngày là làm ngày đó. Đó, thì chương trình của thầy là như vậy, bất dụ lợi. Thì nói như vậy thầy không bao giờ nghĩ được cái vùng San Jose này mà thầy dám làm, tại đất ở đây là nó còn mắc quá, dù nhà nó xuống mà đất cũng mắc. Nhưng mà quý vị ráng tu đi, tôi thấy quý vị có phước báo. Một vị cũng như là Phật tử, ông ta thứ ba này ông sẽ lại gặp thầy, hiện giờ ông đã ở bên đi công chuyện ở bên New York hay là Boston gì đó. Ngày qua có người thân của ông lại nói chuyện với thầy và nói với chú Thiện Quang, bạn của chú Thiện Quang, thì nếu mà đủ nhân duyên ông sẽ donation 30 mẫu đất tại Fremont này cho thầy làm cái làng A Di Đà cho Phật tử San Jose, chịu không? Nghe nói cái tôi còn rụng rời nữa. Ngày hôm qua tôi nói tin này trên mạng, đệ tử tôi Tổng Viên Một nói thầy thầy dành cho con chỗ, dành cho con chỗ. Nhưng mà muốn được như vậy thì quý vị phải gắng tu. Tại sao tôi nói quý vị có phước? Ở trên tầm quyền chúng tôi xây chùa, thầy Di tróc giải phải đóng góp tiền, rồi tôi phải đi làm mỗi tháng, quý vị biết tôi phải đóng vô cái payment của chùa tầm quyền một trên đó là 650. Tôi giảng pháp tôi đâu dám nhận tiền đâu, thành ra mỗi tháng tôi đều đóng 650 để trả payment. Tôi nói đây là có mặt những người ở trên đó đều biết. Như vậy mà quý vị ở đây có phước là sao? Tự nhiên có cái ông đại thí chủ cấp cô độc, ông cúng cho một cái không tốn đồng nào. Vô tù thì có mấy lạnh, nóng thì có mấy lạnh, lạnh có mấy hít, ăn thì có người lo, dưới thì có ma bồ, trên có ranai, mà tu không chịu tu còn chỗ nào tu nữa đây? Hả? Đi đâu mà tìm đây? Khi mà thầy trụ trì không bị áp lực của bill thì Phật tử cũng được thoải mái. Quý vị nhìn trong một cái ngôi nhà mà khi mà cha mẹ mày bị bill, bị nhà bị phọt lô, bị collection thì nhà đó là thấy địa ngục trần gian rồi. Hả? Hả mà chủ gia đình mà khổ thì con cái bị khổ lây à. Mà cũng vậy, khi trụ trì mà không có bị bill thì Phật tử sẽ được an lạc. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó tôi thấy quý vị có phước báo. Thành ra tự nhiên có người nói ráng tu đi, ráng tu cho đàng hoàng, nhưng mà đừng có tu rù rì. Tu đàng hoàng chứ đừng tu hú. Như vậy thì hy vọng quý vị sẽ có được 30 mẫu đất. Thì 30 mẫu đất ở đây mà quý vị không phải đóng đồng nào, quý vị chỉ chia lô cho quý vị vô các nhà. Quý vị thấy sung sướng không? Là như vậy còn sướng hơn bên Hiêu Thanh nữa. Đó, thì như vậy là của trên trời rớt cho quý vị, mà do phước báo của quý vị tu hành niệm Phật. Nhưng mà Phật tử San Jose này tôi thấy sang lắm, sang hơn Phật tử nào hết, sang hơn công tử Bạc Liêu. Tại sao mà sang? Tôi nhìn vào cái camera của chùa Tổng Quyên 4 để biết Phật tử tôi nó sang. 5 giờ sáng là nó có mặt ở Bạc Kinh để nó bắt đầu nó vô, nó lúc thúc, đứa thì thắp nhang, đứa thì quét dọn, đứa thì xách bồ đòn, đứa thì lấy kinh. Rồi nó tụng xong cái thời Thủ Lăng Nghiêm chút xíu cái là nó xuống nhà bếp, nó dọn dẹp. Rồi nó trưa nó lên nó tụng A-di-đà, chiều nó tụng Vô Lượng Thọ. Rồi nó niệm Phật liên tục, nó xuống nó nấu cho ăn nhau. Nhưng mà nó nấu ăn sao là mà ngày đó mỗi đứa nó tạo được là $1,000 phước báo. Nhưng mà xuống một chút cái đứa này nó làm món ăn không vừa miệng, đứa kia ăn được bài và bếp, nó gây lộn nhau. Cái nó lấy 1,000 đồng nó đốt, nó tìm ra được có một cái là gì? được 50 sen là phiền não. Nó sang quá phải gì nữa. Công tử Bạc Liêu dùng tờ 500 đốt để tìm giấy ăn đồng. Còn Phật tử nhà bếp Ban Trai Sọn, Ban Hưng đang gây lộn nhau. Nó gây lộn những cái chuyện mà tôi thích cười lắm. Đứa này dành đánh mỏ, đứa kia dành đánh chuông. Rồi cũng gây, nó tụng cả ngày nó dành đến chuông mỏ. Rốt cuộc nó đem cái tờ 1000 đồng phước báo tụng kinh Pháp Hoa, nó dành được cái chuông với cái mỏ à? Hả? Rồi nó tụng cả ngày nguyên bộ kinh Địa Tạng, rốt cuộc nó dành được để đánh cái khánh nè. Rồi có đứa nó tụng cả ngày cái bộ kinh nghĩa là Vô Lượng Thọ, để cuối cùng nó dành được cái bồ đòn ngồi trước ông Phật một chút thôi à. Nó dành được cái bồ đòn. Mà Bồ Tát nó không thèm dành, nó dành bồ đòn. Như vậy là Phật tử San Jose rất là giỏi mà rất là sàng. Nghĩa là dùng 5000 phước báo đổi lấy 1 đồng bồ đòn, 2 đồng thọ cụ là 3 cái đánh mỏ. Thành ra quý vị ráng mà tu. Nếu quý vị còn những cái đó thì làng A Di Đà sẽ không thành ở đây đâu. Nhưng mà tôi biết quý vị có phước báo. Tự nhiên có người kiếm tôi nói vậy, nói thứ ba này có người gặp thầy để offer cho thầy 30 mẫu đất đã trả pay off rồi, để làm một cái làng A Di Đà đoạn cuối cuộc đời cho những Phật tử ở vùng Bay Area. Đứa nào ghi danh đưa tay lên cho Phật điếm. Ai đưa? Đó là thầy nói. Bây giờ tới giờ là phải không? Tôi mới là giới thiệu sơ. Đó là cái chương trình. Thì hy vọng có phước hay không. Cái làng A Di Đà ở Sacramento thì chú Minh Tu, tức là ông gì Nhật Sinh Hòa, ông mà hôm trước thầy mở pháp tu ở Sacramento, ổng đã xin thầy hướng dẫn cái làng A Di Đà ba ở trên Sacramento mà tôi bổ nhiệm chú Tiểu 7 tuổi của tôi làm trụ trì tại đó. Nhưng mà ngày hôm kia ổng gọi lên, ổng nói khó khăn quá thầy ơi, đất đai kiếm khó, rồi nó có nhiều trở ngại lắm, thành ra có lẽ làng A Di Đà ba không thành công. Thì thôi thầy, ai chỗ nào mà cần thì thầy nên nhường cho chỗ đó. Tự động á, là tôi không thể nhận thêm được nữa, mà tự động về Sacramento lại hồi. Để rồi có ở Phimên có người offer, quý vị thấy nó thích cười không? Phải không? Là tôi nói chỉ nhận 4 chỗ, tại vì mỗi tuần tôi ở được chỗ thôi, chứ tôi không ở lâu. Đó, cho đó thì tôi sẽ hy vọng rằng Sacramento họ đã không đủ phương tiện để lập làng A Di Đà 3 về thiếu duyên. Thì hy vọng tại Phimên này sẽ có một làng A Di Đà. Phimên là cái địa điểm lý tưởng nhất, khí hậu không nóng như Houston, mà nó lại không có nóng như San Jose, mà nó lại mát mẻ. Mà 30 miếng đất đó nghe nằm ở trên đồi nữa. Đồi là khu nhà nghèo đó quý vị. Thấy không? Như vậy. Hả? Đổi hả? Sạc lại cái đó. Rồi, hình như cái này nó ít nghe không được bằng cái này. Con sạc đó. Vẫn nghe cái này để nó xa. Như vậy đó là tôi nói cho quý vị. Cái chuyện này là chúng ta chờ coi phước báo của Phật tử ở vùng San Jose này có hay không. Nhưng mà tôi đoán là quý vị có phước nhiều hơn ở vùng khác. Những cái vùng khác người ta phải điên đảo chạy đi tìm đất, chạy rất là nhiều. Rồi nhiều khi tìm được miếng đất thì city nó không cho. Nhưng mà tôi biết rằng những cái city như vùng Milpitas và Fremont đều, cái thị trưởng họ rất có cảm tình với cộng đồng Việt Nam. Thành nó hy vọng cái chuyện mà lập cái làng A Di Đà nó không khó khăn như những cái vùng khác. Ở đây cộng đồng Việt Nam rất có ảnh hưởng về mặt chính trị, về mặt bầu cử. Còn ở những tiểu bang khác thì cái ảnh hưởng của cái lá phiếu Việt Nam không nhiều bằng ở cái thung lũng điện tử này, phải không quý vị? Thành ra hy vọng là cái 30 mẫu đất đó nó sớm thành sự thật. Sau ngày thứ ba này thì tôi chờ cái ông đó về để tôi nói chuyện, để tôi sẽ cho quý vị biết kết quả. Như vậy là quý vị ráng mà tu, để sao nó có cái chánh báo và nó có cái y báo thì chúng ta mới được phước. Thành ra tôi mơ tôi cũng không nghĩ rằng có một người mà dám bỏ ra 30 mẫu đất ở trên vùng núi mà đã phê ớt, mà cúng dường để làm một cái gì đó ích lợi cho đạo Phật. Thì như vậy tôi hy vọng là cái đó giấc mơ sẽ thành sự thật. Còn ở bên Houston 2 thì trong thời gian đang thực thi, chúng chưa biết nó thấy đâu. Vì làm nó rất là cực. Ở bên đó rừng cây, rồi mua, rồi giấy phép, rồi tiến hành. Khi mà chú vẽ một cái bản vẽ để mà đưa đường ống cống, ống nước vô, nó cũng take time. Thì một cái làng ở Di Đà thành lập nó cũng phải kéo dài 2-3 năm. Quý vị thấy Pháp Sư Ngộ Thông đã có làm một cái làng A Di Đà ở tại LA. Nhưng cái vùng đó tôi có lên thăm thì tôi thấy nó nằm ở cái vùng quá xa và đèo heo hút gió. Mùa đông thì gió lạnh, rất lạnh, mà mùa nóng thì nóng chịu không nổi. Và do đó những cụ già không thể nào sống ở đó. Mà bây giờ tôi thấy hy vọng ở Fremont này khí hậu nó rất là tốt, những Phật tử ở San Francisco cũng có thể xuống, những Phật tử ở Mivitas cũng có thể lên, và San Jose thì lên đây cũng có 30 phút, và Sacramento xuống thì cũng rất gần. Thì tôi hy vọng 30 mẫu đất đó mà nếu họ cho city nó cho maximum bao nhiêu thì tôi sẽ nhận bấy nhiêu. Nhưng mà ở bên tiểu bang Houston á thì tôi không dám nhận nhiều, tại vì bên đó nó có một cái là rừng cây nó rất nhiều, rồi phá, rồi làm đủ thứ chuyện rất là cực. Nhưng mà ở đây tôi thấy có vẻ là nó dễ hơn, là tại vì ở đây nó không có rừng, mà thường thường đất ở đây là cỏ và cái đồi trọc rồi đó. Thành ra tôi hy vọng rằng cái đó nó trở thành sự thật, vì cái chùa này tôi cũng không nghĩ mà nó đã có, thì hy vọng cái chuyện đó nó cũng sẽ thảy xa ra cho Phật tử ở vùng B này đó. Bây giờ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang nghe Pháp online trên cái hệ thống bao thoát toàn cầu. Nãy giờ tôi sở dĩ giới thiệu sơ qua để cho những Phật tử mới dự Pháp ngày hôm nay nắm rõ chương trình. Bây giờ tôi nghĩ là 10:45, tức là cũng đã đủ vào cái thời gian Phật tử đã đến đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật và bắt đầu đi vào thời Pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi.
Hồi hôm cái đề tài tôi giảng vào ngày thứ bảy lúc 7 giờ tới 9:30 là quay bằng DVD, cái đề tài là Phật tử đi chùa để làm gì. Những cái vị ngày qua đã có nghe, và những vị chưa nghe thì chút xíu sau thời Pháp này, đạo hữu này từ Sacramento xuống hồi hôm thức sáng đêm để làm ra cái DVD Phật tử đi chùa để làm gì. Chút nữa đạo hữu Nguyễn Mẫn sẽ đi tặng cho quý vị mỗi người một cái dĩa nóng hổi hồi qua, hiểu không? Rồi, cái đề tài giảng Pháp bữa nay tôi cũng tiếp tục giảng về Phật tử đi chùa để làm gì, nhưng mà qua tập 2. Trước khi tôi đi vào bài Pháp thì tôi cũng trả lời, tôi dành một tiếng đồng hồ để tôi trả lời những câu hỏi về nghi vấn Phật Pháp. Và một tiếng đồng hồ thứ hai thì tôi đi sâu vào bài Pháp tiếp theo là Phật tử đi chùa để làm gì. Bây giờ trước tiên một tiếng đồng hồ này tôi sẽ trả lời những câu hỏi, mời quý Phật tử theo dõi. Hỏi bạch thầy, con là một nam Phật tử, con sanh ra đời với một ngôi sao xấu, đôi mắt con bị mù từ khi lọt lòng mẹ. Con đã quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới, rồi thọ thập thiện. Con muốn xin thầy bổn sư của con được phép xuất gia làm tăng, nhưng sư phụ con không cho vì nói con lục căn không đầy đủ. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao ngài A Na Luật bị mù mà được làm tỳ kheo và chứng quả A La Hán, mà sư phụ con lại kỳ thị con đuôi mù không cho con làm tăng? Thứ hai, trong kinh Phật có dạy như sau: ai thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai. Có phải con bị mù là kẻ thấy tướng đen thui trước mắt, nhưng con không thấy tướng, tức là con thấy Phật, mà tại sao con không thấy ông Phật nào hết vậy? Nhờ thầy thông lai khai thị. Hỏi hay không quý vị? Hay lắm. Cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi tối thượng thừa. Bây giờ để tôi trả lời câu hỏi thứ nhất trước. Câu hỏi này đó có một cái cơ duyên để tôi khai thị. Tại vì chú này chú mù mà chú nghe các thầy giảng. Trong kinh Phật có dạy ai thấy tướng mà không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Như vậy con là kẻ mù, con thấy trước mặt con là một bầu trời đen tối, tức là con thấy tướng mà không có tướng gì hết, tức là con thấy Như Lai, mà sao con không thấy Như Lai Thích Ca, Như Lai Di Đà gì hết? Xin thầy khai thị cho con. Câu hỏi này dễ trả lời hay không? Rồi chút nữa chúng ta sẽ trả lời. Tôi trả lời câu hỏi số 1 trước. Muốn trả lời như vậy, tôi thì có cái tánh khi giảng Pháp ai hỏi tới vấn đề gì tôi phải khai triển từ da cho tới tủy, chứ tôi không có giảng ngoài da. Quý vị đi băng của thầy thì giảng phải tới nơi tới chốn. Khi nói cho ông Na Na Lực là tôi phải đem ông Na Na Lực ra mà tôi khai triển, phải không? A Na Lực xuất thân từ một dương tôn công tử của dòng họ Thích Ca Mâu Ni. Ông là anh em chú bác dưới đại dương Mahanam. Mahanam là một vị hoàng đế thế cho Đức Phật Thích Ca lên ngôi, và ông là cái người bị thái tử Tỳ Lưu Ly, cũng là ông cháu ngoại của ông, bức tử ông khi về làm cỏ thành Ca Tỳ La Vệ. Thì bây giờ A Na Lực là ai? Cậu là một cái người có đầy đủ phước báo trong những vị hoàng tử dương tôn dòng họ Thích thời đó. Tôi xin kể sơ, khi mà Đức Phật Thích Ca về thành Ca Tỳ La Vệ để đầu tiên thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn, thì lúc đó vua Tịnh Phạn khi mà chưa chứng quả Tu Đà Hoàng, ngài rất phiền trách Đức Bổn Sư, có phải không? Sau khi nghe xong thời pháp, ông chứng quả Tu Đà Hoàng và ông hết phiền não, vì ông thấy rõ đời là vô thường, khổ không vô ngã. Và sau đó ông có đề cử 7 dương tôn công tử phải đi xuất gia để theo Đức Đạo Sư. Vì hiểu thầy nói không? Thì bây giờ thầy khai triển về A Na Lực. A Na Lực sau khi mà Đức Phật Thích Ca đi ra đi tu, vì một cái ngày nọ ngài đi ra cổng thành phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, ngài thấy người già, người bệnh, người chết, và thấy sa môn, và ngài mới phát tâm xuất gia. Do đó từ đó vua Tịnh Phạn ra lệnh bất cứ vương tôn công tử nào trong dòng họ Thích không được bước ra khỏi cổng Kỳ Ta Ca Tỳ La Vệ nửa bước. Do đó cái trình độ của các ông hoàng vì bị cấm cung, do đó không hiểu gì hết. Quý vị nghe một cái đoạn đối thoại giữa các 7 ông hoàng gồm có A Nan, Nan Đà, A Na Lực, Bạc Đề và những cái tôn giả mà dương tôn của dòng họ Thích như sau. Mấy công tử ngồi ăn cơm thì tôn giả Đề Bà Đạt Đa mới hỏi cơm từ đâu mà ra. Thì một ông nói tôi thấy cơm là từ cái nồi ở nhà bếp mà ra. Một công tử nó không phải, tôi thấy cơm từ cái bát bằng bạc mà ra. A Na Lực nó không phải, cơm tôi thấy từ cái bát bằng vàng mà ra. Tức là ông nào mà ăn cái cơm bát nào thì ông thấy cung nữ múc từ cái đó là ông nói cơm từ đó mà ra. Không hiểu rằng cơm là do nông phu cực khổ cày sâu cướp bẩm. Mà cái trình độ ấu trĩ như vậy, suốt ngày thì các dương tôn công tử này ăn và chơi với cung nữ và đánh bài đánh bạc thôi. Một hôm, tới năm 15 tuổi thì A Na Lực đang chơi bài với 7 cái dương tôn công tử ở trong thành Ca Tỳ La. Mà chơi bài thì không có đánh bằng vàng, mà thua thì các cậu đem bánh ra mà để mà chung. Thua thì lấy bánh ra chung. Thì bữa đó A Na Lực từ sáng tới chiều đánh thua 10 lần. Và mỗi một lần đều sai Ngự Lâm Quân về gặp mẫu hậu của mình để lấy những cái bánh ra mà chung, chung cho cái người thắng cuộc. Thì chung như vậy tới lần thứ 9 thì bà đã không còn bánh để đưa cho con là A Na Lực. Thì Ngự Lâm Quân về hỏi tâu mậu lệnh bà, thái tử A Na Lực đã thua hết rồi, bây giờ cần bà đưa bánh vào cái bát này để chung cho các dương tôn công tử. Thì bà nói không còn bánh nữa, hết bánh rồi, bánh không có nữa. Thì ông Ngự Lâm Quân này mới trở lại nói với ngài A Na Lực, thưa thái tử, bánh không có nữa. Thì ông nói bánh không có cũng được, lấy cái bánh không có cho ta ăn. Thì ổng ấu trĩ đến nỗi bánh không có, tức là hồi xưa tới giờ ổng chưa bao giờ biết cái chuyện là không có. Thành ổng nghĩ bánh không có tức là tên của một loại bánh. Thì ổng sai cái ông Ngự Lâm Quân đi trở về. Thì Ngự Lâm Quân nói trời ơi bà ơi, đức vua cấm cung mấy hoàng tử riết rồi, mấy ổng không biết gì ngoài đời hết. Đến nỗi con ra con nói bánh không có, thì ổng nói đem cái bánh không có cho mấy ổng ăn. Thì như vậy làm sao? Bà này bà tức quá, bà nói đúng là cấm cung như vậy thì làm cho các ông vua sau này làm sao mà trị vì thiên hạ. Như vậy thôi đem cái lấy cái bát nè, lấy cái bát không, đẩy cái nắp lại đem ra cho các hoàng tử này biết đây là bánh không có, để nó biết rằng bánh không có là không có bánh. Thì ông Ngự Long Quân mới cầm cái bát đó và có cái nắp đậy, thưa điện hạ, đây là bánh không có do bà hoàng hậu đưa đến. Thì ông nói để đó. Thì tên Ngự Long Quân nó lui về, nó đứng nó hầu. Thì lạ thay, hoàng tử A Na Lực mở cái bát ra, thì trong này đầy đủ những cái bánh mà nó bốc ra, nó thơm ngon đến nỗi cả thành Ca Tỳ La đều nghe cái mùi thơm đó. Và 7 dương tôn công tử ăn vào, ông nào nấy đều coi như là ăn sững sờ luôn. Thì vừa ăn xong, A Na Lực chạy dội về vào cung gặp mẹ. Mẹ à, té ra con biết lâu nay mẹ không thương con. Thì bà nói tại sao con lại nói như vậy? Mẹ chỉ có con là cái nguồn vui nhất đời. Tại sao lâu nay cái bánh không có nó ngon như vậy mà mẹ không cho con ăn? Mẹ cho con ăn toàn những cái bánh dở không? Từ nay con chỉ ăn cái bánh không có này thôi, và từ nay con đánh bạc con cũng chỉ chung cái bánh không có. Thì Đề Bà Đạt Đa, A Nan, Nan Đà, Bạc Đề cũng đều nói từ nay mà gì mà có chung là gì chung cho con cái này, với con không chịu ăn bánh nào bánh không có ngon nhất. Thì bà này bà trố mắt bà nhìn Ngự Long Quân, và sau khi bảy hoàng tử đi về đánh bài tiếp thì bà mới kêu lại đây, hồi nãy ai bỏ bánh gì vô đó mà tại sao nó vô nó đòi cái bánh không có? Thì cái ông Ngự Long Quân ông nói, con dâng lệnh mẫu hậu, con đâu có dám bỏ đồ ăn bậy trong này, con đem ra con nói đây là bánh không có, tự nhiên nó hiện ra cái bánh ngon quá con cũng chưa từng nghe nữa. Con nghe cái mùi vị mà con thấy trong đời con chưa bao giờ có loại bánh thơm như vậy. Thì bà không tin. Thì chút xíu nữa thì A Na Lực lại thua nữa để lấy cái bánh không có. Thì đằng này đích thân mẹ của A Na Lực cầm cái bát ra và bà theo dõi, và toàn thể những cái người trong cung để coi ai làm cái bánh này dưới sự chăm chú của 500 cung nữ. Thì sau khi A Na Lực thì rất bình thường mở cái bát ra và thấy vẫn đầy đủ một cái bánh thơm ngon ra. Thì bữa đó, lúc đó là Đức Phật cũng còn đang ở trong tỉnh xá, thì vua Tịnh Phạn mới sai người vào hỏi tại sao hoàng tử A Na Lực lại có cái kỳ cục vậy, cái bát không mà bỏ vô bánh không có trở thành là bánh ngon. Thì Phật mới kể một tiền kiếp thở Phật đời quá khứ. A Na Lực là một vị cư sĩ đến chùa, và ông cúng dường trai tăng cho chư tăng rất là kính thành, chuyên môn là cúng đồ ăn. Tức là tới ngày thọ bát quan trai hoặc là cúng dường trai tăng là ông là một cư sĩ tiền thân của A Na Lực, là chuyên môn cúng dường cho tất cả các thầy vị kheo. Và khi cúng dường xong, các chư tăng hỏi đạo hữu cúng dường cái bát cơm này cho bần tăng cầu cái gì, thì ông nói nguyện cho con đời đời không bao giờ biết cái chữ nào mà bất như ý, muốn cái gì được đó. Và do nguyện như vậy thì trong đó chỉ có hai vị tỳ kheo là chứng quả A-la-hán. Thì ổng mới chúc thế này, từ nay tôi nguyện hồi hướng công đức thọ lãnh cái bát cơm của ông, và nguyện cho ông đời đời sang chỗ nào ông đều được như ý, muốn gì được đó. Riêng 499 ông tỳ kheo có mặt ăn trong cái bữa lễ trai tăng đó, thì ổng nói nếu mà tôi chứng quả A-la-hán thì tôi sẽ độ cho ông. Nếu chúng tôi tu hành mà chúng tôi không chứng quả A-la-hán thì tôi cũng quyết, nghĩa là trả ơn ông cái bát cơm này. Sau đó 500 vị tỳ kheo này qua đời chỉ có một vị chứng A-la-hán thì về cõi Niết Bàn. Riêng 499 ông này thì về cõi trời Đau Lợi làm chư thiên. Mà làm chư thiên thì mấy ông mắc nợ một cái lời quyền này, chư thiên sống rất lâu. Do đó khi mỗi lần A Na Lực muốn cái gì là các chư thiên ở cõi trời bay xuống để mà trả lại. Mỗi một lần A Na Lực muốn thì họ phải trả cái nợ đó, và họ đem đồ ăn cõi trời xuống. Phật kể như vậy quý vị hiểu chưa? Mà con mắt chúng ta thì không thấy, mà đồ ăn cõi trời thì đương nhiên nó ngon hơn đồ ăn cõi trần. Ông có cái phước báo đó. Thành ra quý vị thấy rõ, ông cúng dường cho 500 tỳ kheo, mà 500 vị tỳ kheo đó bây giờ 499 ông ở cõi trời làm thiên tử. Mà mỗi một ông ăn như vậy là tới cả trăm năm, thì mỗi ông làm sao phải trả lại một bát cõi trời. Thì ông đi chỗ nào ông chỉ đưa cái bát lên là có, ông muốn là có đồ chư thiên bỏ vô, là do cái nhân quả đời quá khứ. Bây giờ sau khi chiều đó Đức Phật giải thích cái câu chuyện mà A Na Lực được cái phước báo là sở cầu như ý, không có cái gì mà bất như ý hết, thì Đức Phật mới nói bây giờ A Nan sẽ được đi xuất gia và La Hầu La sẽ được đi xuất gia theo Phật. Nhưng mà A Nan sẽ đi vào cái đoàn bảy dương tôn công tử của thành Ca Tỳ La, riêng La Hầu La là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Do đó Sa Di La Hầu La ôm bát đi theo Đức Phật để rời khỏi cung điện đi về tỉnh xá Trúc Lâm. Thì vua Tịnh Phạn mới trách thế này: Đức Thế Tôn bỏ trẫm đi 6 năm không trở về, bây giờ mới hội ngộ chưa bao lâu, mới có vui vẻ chưa có được một tuần thì Như Lai lại bỏ trẫm đi nữa. Thì Đức Phật mới nói thế này: trong tăng đoàn của con chỉ có một số lượng tỳ kheo chứng A-la-hán và có rất nhiều tỳ kheo chưa chứng A-la-hán, mà bây giờ bệ hạ cứ cung thỉnh ở lại đây, xung quanh cung điện Ca Tỳ La là có
hàng ngàn cung nữ đẹp xinh đẹp, rồi bưng cơm hầu nước, ngủ trên những cái tấm thảm, đi trên những cái tấm niệm nhung, thì chẳng bao lâu các tỳ kheo này sẽ khởi tâm ái nhiễm và làm trở ngại con đường tu hành của họ. Thôi để con đưa các tỳ kheo này trở về sống cuộc đời độc cư thiền định ở những bãi tha ma, ở những gò mã, để thấy sự bất tỉnh của cuộc đời mà mau chứng quả. Do đó Phật đưa Tăng Đoàn và ngài con trai của ngài là La Hầu La trở về tỉnh xá để tu cuộc đời đơn độc của một người sa môn sống tri túc biết đủ. Nhưng mà Phật nói một tuần sau bảy ông này, Dương Tôn công tử sẽ lên đường nhắm hướng tỉnh xá Trúc Lâm để xuất gia theo lời yêu cầu của vua Thịnh Phạn. Thì lúc này là đã chọn được 6 vị rồi, nhưng mà thiếu một vị. Thì trong cánh chú bác của Phật là ba má của A Na Luật, tức là chú bác của Đức Bổn Sư, thì có hai người, một là đại tướng A Na Hàm, Ma Na Hàm, và A Na Luật là anh em ruột. Thì lúc đó A Na Luật rất thương ngài A Nan, thành ra ông xin tình nguyện đi xuất gia. Nhưng mà mẹ của A Na Luật rất thương A Na Luật, do đó không muốn ngài đi xuất gia, và mới đề cử là anh của ngài là đại tướng Mahanam lên làm vua của thành Ca Tỳ La Vệ. Mà khi đại tướng Mahanam lên làm vua rồi thì bảy Dương Tôn công tử này đi, trong đoàn đi đó có ngài A Na Luật, thì gồm có Đề Bà Đạt Đa, A Nan, Nan Đà, Bạc Đà, rồi ngài A Na Luật và một số vị nữa thầy quên tên rồi. Bảy người nhắm đường đi. Thì trên đường đi xuất gia thì vua Tịnh Phạn cẩn thận mới sai ông thợ cạo tên gì quý vị? Hả? Tên gì? Ông thợ cạo Ubali là người trì luật đệ nhất trong tăng đoàn. Thì ông thợ cạo này được nhiệm vụ xách cái đồ nghề đi theo để vào tới nơi sẽ cạo đầu cho bảy vị Dương Tôn công tử, phải không? Mà vừa là làm người cái đầy tớ đi theo đường để nấu cơm, để giặt đồ, từ thành Ca Tỳ La Vệ đi đến tỉnh xá Trúc Lâm mất hết 7 ngày đường. Trên đường đi, khi mà sắp tới tỉnh xá Trúc Lâm thì lúc đó bảy ông Dương Tôn công tử nói thôi, nghe nói là sa môn tỳ kheo không được đem đầy tớ theo, như vậy là sai luật. Thôi bây giờ nhà ngươi đưa cái dao cạo đầu đây cho bảy chúng ta tự động đi vào tới tỉnh xá rồi chúng ta cạo. Chứ còn nếu mà đem ngươi theo sẽ bị Thái Tôn quở, vì ta nhớ ngày hôm qua ngài Xá Lợi Phất có dặn rằng không được đem theo nô tỳ hầu hạ. Thì khi đó ngã nó lực nó xin phép cho kẻ hầu này được cạo tóc bảy Dương Tôn công tử lần cuối. Thì bảy Dương Tôn công tử này đồng ý để cho ông Ubali cạo tóc. Và sau khi cạo tóc thì bỏ vào tất cả quần áo ông hoàng, trang sức, hột sòn, nữ trang, châu báu. Tất cả bảy ông đều trang sức rất nhiều ngọc ngà châu báu, và bỏ vào trong cái túi và tặng lại hết cho ngài Ubali. Thì Ubali sau khi từ giả bảy ông hoàng này mới giáp trên vai một túi và ngọc ngà châu báu đi trở về, và bảy mái tóc, ngày xưa dân Ấn Độ để tóc dài quý vị, bảy mái tóc và cộng lên cái tài sản. Thì bảy ông hoàng này nói, ta tặng cho ngươi với cái tài sản này, nhà ngươi ăn cả cuộc đời của ngươi cũng không hết. Thì Ubali rất là vui mừng. Trên đường trở về thành Ca Tỳ La Vệ, đêm đó ông nằm ngủ dưới một gốc cây, thì một vị trong giấc mơ, ông nằm thấy cái vị thọ thần mới nói thế này: này Ubali, ngươi chớ vui vẻ với cái số vàng bạc châu báu này, tại ổng đang vui quá, cũng như mình bây giờ mình được cái số gia tài đó mình vui, vì nhà ngươi chỉ còn có sống được có 2 ngày, khi nhà ngươi trở về thành Ca Tỳ La Vệ nhà ngươi sẽ bị chém đầu. Trong giấc mơ Ubali mới hỏi, tại sao tôi bị chém đầu? Thì vị thọ thần đó mới nói, khi nhà ngươi đem trình những cái tài sản này về cho các cái vị quan đại thần và hoàng tộc, họ thích biết, thì họ sẽ nghĩ rằng sẽ có những tài sản mà nhà ngươi cất giấu, họ sẽ tra khảo nhà ngươi để lòi ra, có phải không? Đúng không? Mà nếu họ không tra khảo nhà ngươi để lấy cái số vàng này thì sao nữa quý vị? Thì nhà ngươi mang tiếng là một người trưởng lão giàu sang, nhưng ngươi thuộc giai cấp là giai cấp gì? Hạ tiện. Nhà ngươi sẽ bị các giai cấp Bà La Môn cho người lại đánh đập và tra khảo để lấy cái của này, tức là vàng bạc châu báu này là cái họa. Nghe Đức Thọ Thần nói như vậy xong thì Ubali hoảng sợ quá và toát mồ hôi tỉnh giấc mộng, và ông hoảng hồn, ông không còn nuôi cái mộng trở về nữa, và ông mới dắt hết, thôi bây giờ tôi tặng cái này cho Thọ Thần, ai lấy xài. Ông lấy hết ngọc ngà châu báu, ông treo lên gốc cây và ông nhắm hướng đẩy Dương Tôn công tử vừa đi ngày chiều hôm qua, và ông chạy. Ông chạy thiệt lẹ nhưng mà cũng không kịp. Thì bảy Dương Tôn công tử này đến Tịnh Xá Trúc Lâm trước ngày Ubali khoảng 24 tiếng đồng hồ. Vào tới nơi thì Tôn giả A Nan và La Hầu La ra tiếp đón những người thân chú bác của mình đã cùng đi xuất gia để tu theo đường giải thoát. Nhưng ngày A Nan vào đảnh lễ Đức Đạo Sư và xin Đức Đạo Sư cho phép con làm lễ gọi tăng chúng lại để giữ cái lễ thọ tiền cụ túc giới là giới tỳ kheo. Phật nói: này A Nan, ông hãy đình lại, 7 ngày sau Như Lai mới cho mấy ông hoàng này thọ giới. Thì khi đó A Nan mới hỏi tại sao ai đến tu Đức Đạo Sư cũng đều cho thọ giới, trong khi anh em ruột của chú bác của ngài thì ngài lại đối xử là phải 7 ngày. Phật nói: ông chưa chứng quả, ông không biết được những cái nguy hại của cái việc thọ giới sớm cho các ông hoàng còn đầy cái tâm ngã mạn này. Và Phật kêu 7 ông hoàng lên, và Phật nói: các ông hãy đi ra cái bãi Tha Ma cách cái Tịnh Xá Trúc Lâm này 1 dặm đường, và mỗi ông ngồi trước một xác chết và hãy quán về cái bất tịnh, và quán thân mình cũng sẽ bị sình chương, dòi đục, mũi đục, và những cái cô gái nào mà đẹp cách mấy mà vô trong cái rừng đó 2 ngày sau nó sình nó thúi. Mấy ông ở đó dưới sự giám sát của một vị tỳ kheo trưởng lão, 7 ngày sau, sau khi quán cái cảnh thây ma bị tan rã, bị dòi, bị những con kênh ăn, rồi các ông trở lại đây ta mới cho các ông cạo tóc làm sa môn. Thì 7 vị Dương Tôn công tử này đi vào cái bãi Tha Ma, và mỗi ông chọn một xác chết theo phong tục Ấn Độ và ngồi đó để mà ngắm xác chết dưới sự giám sát của một tỳ kheo trưởng lão. Riêng 1 ngày sau thì ngài A Nôn Lực, ngài Ubali đi đến. Vừa ngài Ubali vừa đến cổng Tịnh Xá thì Đức Phật đặt cách sai ngài Xá Lợi Phất ra tiếp đón ngài Ubali. Ubali là thuộc giai cấp hạ tiện trong 5 giai cấp Bà La Môn thời bấy giờ, Chiên Đà La và Thủ Đà La, mà được Đức Thân Xá Lợi Phất là 1 giai cấp Bà La Môn cao quý, là 1 trưởng lão đại đệ tử của Phật ra đó. Ngay lúc đó vua Ba Tư Nặc cũng có mặt để dự cái pháp hội buổi chiều, và ông rất là bất mãn. Ông nói cái tên Ubali này chỉ là một tên thợ cạo trong hoàng cung, lấy tư cách gì mà được làm xuất gia. Thì Đức Phật mới kêu Ba Tư Nặc và nói: Ubali này dưới cái Phật nhãn của ta, sau khi vào tăng đoàn chỉ 1 tuần là chứng A-la-hán. Vì khi đó ngài Đức Đại Dương Ba Tư Nặc mới hỏi tại sao lại chứng quả ở một cái giai cấp thất học cùng khổ, chuyên môn làm nghề thợ cạo hút phân như vậy. Thì Phật nói: lần đầu tiên khi Như Lai trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp cho phụ vương thì ông là cái người đặt tách cạo tóc cho Như Lai, có phải không? Trong kiện có nói không? Trong lúc ông cạo tóc thì trước đó 1 ngày các ông đại thần gia cấp Sắc Đế Lị ra dằn mặt ổng: này Ubali, ông được cái ân điển là cạo tóc cho Thái tử Sĩ Đạt Đa, bây giờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nhớ, ông cạo tóc cho Đức Phật mà chỉ 1 vết nứt là ông bị chém đầu, tức là cạo mà chỉ chảy máu là bị chém đầu. Ông cạo tóc mà Như Lai không cái cho đức gia mà nhăn mặt cái ông cũng bị cắt lỗ tai. Mà ông cạo tóc mà Đức Phật chỉ cần đau một cái là ông bị ra cắt gân. Thành ra quý vị được ban cho một cái ân huệ mà cắt tóc mà quý vị sẽ bị chém đầu lúc nào quý vị run không? Ông rất là run. Thành đêm đó ông không ngủ được. Và sáng hôm sau khi Đức Phật ngồi ở trong hoàng cung, và Ubali cầm cái dao cạo vô và bắt đầu cạo, mà mồ hôi ông đổ lung, ông dám cạo. Ông đứng đó, ông đặt cái dao ở lên đó, ông cạo mà ông thở hổn hển. Thì Đức Phật, trong khi ông cạo như vậy mà có 7 ông quan đại thần đứng đây để bắt lỗi, coi như thế nào? Tho cái sầu bông vô mà nhiễu ướt cái y Phật cũng bị đánh, mà cạo mà chảy máu cũng bị chặt đầu, mà cạo Đức Phật nhăn mặt cũng bị chặt đầu. Do đó ông run quá và quá căng thẳng, ông cầm ông cạo. Ông vừa để lên ông cạo thì ông thở hổn hển, thì Phật nói: hơi thở của ông nó thô quá, ông làm ơn ông phải giữ cho hơi thở nhẹ nhàng. Thì lúc đó ông không cạo tóc mà ông nghe lời Đức Phật. Ông nói dạ con giữ hơi thở nhẹ nhàng. Rồi chút xíu Phật nói hơi thở nhẹ nhàng nhưng mà vô ra cạn quá, không có sâu. Thì ông vô ra cho sâu. Thì Phật nói vô ra sâu mà ông cứ nghĩ tới cái chết, ông lo sợ tùm lum loạn tâm quá. Bây giờ hơi thở vô thì ông phải theo cái hơi thở vô. Hơi thở ra thì ông phải theo cái tâm hơi thở ra. Và ông cứ theo như vậy. Rồi ông hỏi theo chừng nào vậy ông Cồ Đàm, ông Như Lai? Thì nó theo chừng nào ông không còn vọng tưởng nào thì ông mới được cạo tóc. Thì ông nói dạ con tuân lệnh. Và ông cứ cầm cái dao và ông hơi thở vô thì ông đưa cái tâm vô. Mà hơi thở ra tức là ông cột cái tâm ngay cái lỗ mũi. Hơi thở đi vô thì ông biết hơi thở đi vô. Hơi thở đi ra biết đi ra. Mà ông gì quá nhiếp tâm đi, ông không chở vọng tưởng. Thành ra ông nhập vô sơ thiền. Ông nhập vô sơ thiền xong rồi cái ông tiến lên nhập vô nhị thiền. Ông nhập vô nhị thiền là chứng vô tam thiền. Ông nhập luôn tứ thiền. Mà nhập vô tứ thiền thì ông đứng tại chỗ. Mà trong khi đó cái ông Quan Đại Thần đó, ông mới nói kêu Ngự Lâm Quân ra đè cái tên thợ cạo Ubali này, đánh nó 50 heo. Vô đây nó chỉ đứng chơ trơ mà nó im răng như người trời trồng. Thì Đức Phật nói không, một người đã chứng sơ thiền rồi thì không ai đánh hắn được. Phật nói không tin thì đánh đi. Một người chứng sơ thiền thì còn đánh được, mà chứng tới tứ thiền là họ đã có ngũ thông rồi quý vị. Và do đó Ngự Lâm Quân vừa cầm dao đánh vô một cái thì cái dao nó dội lại, cái roi nó dội lại và Ngự Lâm Quân té xỉu luôn. Do đó cái âm thanh do xài quay lẹt nó bị vậy đó, xa quá không bớt còn 1, 2 không bớt 1, 2, 3 rồi con phải sạc lại cái đó, tại hệ thống đây qua đó nó hơn 300 feet rồi. Như vậy Phật nói và ông đứng như vậy, ông nhập vào cái trạng thái tứ thiền từ sáng tới chiều không ai dám đụng tới. Và lần đầu tiên cạo tóc cho Phật mà đã nhập vào tứ thiền trong trạng thái đứng cầm dao thì ông này phải là căn cơ đời trước, ông là thiền sư tứ thiền rồi, phải không? Trong khi thầy trò chúng ta bắt đầu tréo quải ngồi lên bồ đòn là nghĩ chuyện năm xưa năm nay, nghĩ nhà sắp phọt lô, nghĩ hãng sắp đóng, rồi nghĩ tiệm neo ngày mai, bữa nay làm ngày mai không biết có đủ tiền để mà trả cho thợ hay không, phải không? Đủ thứ chuyện nó xảy ra. Nhà hàng thì không biết ngày mai bác có đặt không, đồ trong quốc kinh khuôn lơ nó sắp thiêu hết rồi, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ là căn cơ của ngài sạc pin là sao.